SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Yến Thi đã trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng trong tuần này. Chắc hẳn là mấy ngày qua, khi đi đâu, làm gì gặp ai, chúng ta cũng thấy mọi người chào nhau bằng những câu hỏi như là:
trời hôm nay nóng quá, chị có biết mấy độ không chị? Mấy giờ là nóng nhất vậy?
Ôi, ở nhà thì nóng lắm, chắc là phải đi shop uống cà phê xem thế nào.
Nóng quá, tội nghiệp mấy đứa nhỏ và con chó ghê đi. Chắc phải dẫn tụi nó đi ăn đá bào quá.
Ôi, bật máy lạnh kiểu này thì cuối tháng trả tiền điện chết luôn nha mấy đứa.
Có rất nhiều chuyện xoay quanh những vấn đề về nắng nóng. Trong tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này cũng không ngoại lệ. Trong phần 1 của chương trình, Yến Thi xin mời quý vị khán thính giả lắng nghe những cảnh báo về những nguy hiểm của việc cháy nắng trên da của người Úc trong mùa nắng nóng này và làm sao để sử dụng kem chống nắng một cách thông minh nhất. Trong phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ bàn về mốt thời thượng da nâu của giới trẻ, tận dụng mùa hè để có làn da nâu khỏe mạnh, đẹp tự nhiên hay dùng mỹ phẩm để nhuộm da.
Với đợt nghỉ cuối tuần dài ngày đang đến và tình hình nắng nóng oi bức liên tục không dứt, người Úc đang được cảnh báo chào đón những cơn nắng nóng một cách an toàn. Chỉ riêng ở Victoria, một cuộc khảo sát của Hội đồng Phòng chống ung thư cho thấy 1/5 người trưởng thành đã bị sạm đỏ da do cháy nắng kéo dài một ngày hoặc lâu hơn, với 1 trong 10 người khác báo cáo rằng họ đã bị cháy nắng tồi tệ ít nhất 2 lần. 7% thừa nhận họ đã bị cháy nắng lục da nghiêm trọng 3 lần trở lên chỉ trong mùa hè năm ngoái. 278 người bị cháy nắng phải nhập viện tại Bệnh viện Victoria trong tài khóa 2017-2018. Với trung bình 4 trường hợp cháy nắng trong một ngày, giám đốc của tổ chức SunSmart Victoria, Heather Walker, nói rằng con số này là quá cao.
Khoảng một nửa số người phải đi cấp cứu do bị cháy nắng đều ở độ tuổi dưới 19, cho nên điều này thực sự đáng lo ngại vì chúng ta biết rằng việc tổn thương do ánh nắng mặt trời ở độ tuổi còn nhỏ như vậy rất có thể sẽ gây ra chứng ung thư da sau này.
Và người dân Úc dường như thường hay phản đối việc đi kiểm tra sức khỏe da của họ. Nghiên cứu do công ty bảo hiểm nhân thọ TAL tìm thấy rằng chỉ có 36% người đã kiểm tra da trong vòng 12 tháng qua, trong khi 29% thì chưa bao giờ làm điều này. Bác sĩ Victoria Moore, giám đốc dịch vụ chữa trị ung thư hắc tố Victorian Melanoma Service tại bệnh viện Alfred, nói rằng bị cháy nắng là điều không được bỏ qua.
Sunburn is very serious. It is directly damaging the cells of the skin.
Bị cháy nắng là chuyện rất nghiêm trọng. Nó trực tiếp phá hủy các tế bào của da, theo thời gian tích tụ và sẽ hình thành ung thư da sau này. Và ung thư da là cực kỳ phổ biến. Chúng ảnh hưởng đến 2/3 số người trong chúng ta. Ung thư hắc tố đặc biệt đáng quan ngại vì nó có tỷ lệ tử vong rất cao.
Bác sĩ Ma cho biết thêm, mỗi ngày tại phòng khám của mình, bà nhìn thấy rất nhiều hậu quả ung thư hắc tố là những người bị cháy nắng khi còn trẻ.
Typically at the Alfred Hospital, our clinics are full of people every week who.
Điển hình tại bệnh viện Alfred, mỗi tuần các phòng khám của chúng tôi có rất nhiều người đến than thở về việc họ từng bị cháy nắng khi còn trẻ. Họ đã tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều, rồi sau đó bị bỏng da nhiều vào mùa hè. Họ nói mình cảm thấy hối hận về điều đó và thật sự ước rằng họ đã biết đến những rủi ro này sớm hơn lúc còn trẻ. Và bây giờ, khi chúng ta nhận thức về những rủi ro này, chuyện này còn đáng báo động hơn khi vẫn còn nhiều người tiếp tục đi phơi nắng trong mùa hè.
Theo Heather Walker từ tổ chức SunSmart, một quan niệm sai lầm phổ biến là những người sinh ra có tông màu da tối hơn thì sẽ an toàn hơn dưới ánh nắng mặt trời.
A really interesting finding actually from this report is that it was people who described their skin as moderately sensitive.
Một phát hiện rất thú vị từ bản phúc trình này là những người bị rập da do cháy nắng mô tả làn da của họ là loại da nhạy cảm trung bình. Do đó, không phải chỉ có những người có làn da nhạy cảm nhất mới bị cháy nắng mà thôi. Và điều này còn có thể là do những người vừa kể nghĩ rằng họ có làn da màu olive thì sẽ không dễ dàng bị cháy nắng. Cho nên họ cố để có được một làn da rám nắng. Việc phơi nắng để có làn da rám nắng như vậy chẳng có lợi ích gì cả, bởi vì rốt cuộc rồi bạn cũng sẽ phải đối diện với chuyện da bị cháy nắng, bỏng rát mà thôi. Cho nên, điều tối quan trọng đối với những người có màu da olive mà họ cần phải nhớ, sử dụng kem chống nắng và các phương pháp bảo vệ da khác.
Greg Farrington đang ở độ tuổi ngũ tuần. Ở thời đại trước đây, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi ra nắng ít phổ biến.
In an era before the you know slip slop slap and so didn't use
trong thời đại trước khi phải bôi cái này chùm cái nọ mang cái kia, khi đó tôi chẳng phải dùng phương pháp bảo vệ nào mỗi khi ra nắng cả. Đến giờ tôi cho rằng chuyện này bắt đầu ám ảnh mình ở tuổi ngũ tuần. Năm ngoái tôi hoảng hồn khi nghe 8 vụ ung thư da, sau đó cuối năm rồi cũng biết thêm một vụ nữa khiến tôi thật sự thấy kinh khủng. Từ lúc sinh ra và lớn lên ở Queensland đến giờ, 20 năm vừa qua, tôi lúc nào cũng phải bôi kem chống nắng để bảo đảm mình luôn an toàn.
Ít nhất là với những người hay đi biển, thì thông điệp này dường như hiệu quả hơn.
I have sunscreen. This is for my body and then I also have for my face.
Tôi có kem chống nắng, cái này dành cho cơ thể. Và tôi còn một loại kem chống nắng khác cho da mặt. Tôi đã nhận nó miễn phí tại giải Úc mở rộng.
Để chắc chắn nhất là hãy bôi kem chống nắng trên khắp cơ thể từ trên xuống dưới với loại kem có chỉ số chống nắng 50.
Chúng tôi sử dụng kem chống nắng SPF và bôi liên tục vài lần mỗi ngày.
Tôi đến từ Tân Tây Lan. Bạn chỉ cần bôi thật nhiều kem chống nắng và uống thật nhiều nước.
I have to make sure that I wear a lot of 50.
Tôi phải bảo đảm rằng mình bôi thật nhiều kem chống nắng có chỉ số 50, nếu không da tôi sẽ rất dễ bị bỏng. Khi tôi ở Anh Quốc, tôi từng bị cháy nắng. Tôi được dặn dò rất nhiều từ khi đến đây. Tôi nghĩ người Úc làm rất tốt chuyện nâng cao ý thức của mọi người về vấn đề này. Ngay cả trước khi đến đây, tôi đã được cảnh báo rất nhiều về việc phải thoa nhiều kem chống nắng, ngay cả trong những ngày nhiều mây, vì tầng ozone ở Úc rất độc hại.
Bà Heather Walker của SunSmart thừa nhận rằng những số liệu này rất quan ngại, nhưng bên cạnh đó cũng có một số tin tốt.
These are shocking findings. It's a worry. It shows that we've got more work to do.
Đây là những phát hiện gây kinh ngạc, thật đáng lo ngại. Phát hiện này cho thấy chúng ta còn nhiều thứ cần phải làm. Thế nhưng chúng ta biết rằng tỷ lệ ung thư hắc tố giảm hoặc ổn định ở tất cả các nhóm tuổi dưới 60. Vì vậy, đây là một tin tốt về mặt dài hạn. Thế nhưng, thông báo về việc chống nắng cũng cần phải được thực hiện.
Và quý vị khán thính giả ơi, làm sao chúng ta có thể có được sự an toàn khi ở dưới ánh nắng mặt trời? Và làm sao chúng ta có thể sử dụng kem chống nắng một cách thông minh và hiệu quả nhất? Nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Khi chúng ta xuống biển hay lên núi, nếu đã ra ngoài trời thì hãy luôn nghĩ đến cách bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. 2/3 người Úc bị phát triển nguy cơ ung thư da tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Rất nhiều người bị hơn một lần như vậy. Nhưng dù đây là bệnh ung thư, nhưng hoàn toàn có thể ngăn ngừa và có thể phòng chống được. Bệnh này không chừa một ai, mặc dù ung thư da là khá phổ biến ở những người có làn da trắng, nhưng nó vẫn xảy ra với những người da ngăm và cả những người thổ dân. Trong mùa hè, khuyến cáo người dân chỉ nên ra ngoài khi có chỉ số UV thấp, đó là vào thời điểm sáng sớm hoặc là buổi chiều tà. Nếu cần phải ra ngoài khi chỉ số UV cao, tức là khoảng thời gian gần trưa cho đến 4 giờ chiều, bạn nên đi trong bóng râm, đội nón, mặc áo chống nắng và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ chính làn da của mình. Nên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn. Thoa kem 20 phút trước khi đi ra ngoài và thoa lại sau 2 tiếng, thậm chí nhiều hơn nếu bạn phải ngâm mình trong nước hoặc đổ rất nhiều mồ hôi khi vận động thể thao ngoài trời. Chọn kem chống nắng mà bạn cảm thấy phù hợp vì bạn sẽ phải sử dụng thường xuyên, cho nên hãy chọn đi, thử lên da và mua loại thích hợp nhất cho bản thân mình, phù hợp với hoạt động ngoài trời của chính bạn. Nếu có gia đình người quen ở nước ngoài đến chơi trong mùa hè này, hãy lưu ý chia sẻ những thông tin với họ để tất cả đều có một kỳ nghỉ vui vẻ và khỏe mạnh tại nước Úc. Và sau đây là chia sẻ của chị Thúy Trần. Chị sẽ chia sẻ chúng ta về kem chống nắng, dùng như thế nào mới đúng cách để ngăn ngừa ung thư da.
Kem chống nắng là thứ không thể thiếu trong mùa hè. Thế nhưng bạn đã biết, nên dùng kem chống nắng hóa học hay vật lý thì phù hợp với làn da của bạn không? Và có phải độ SPF càng cao thì mức chống nắng càng tốt không? Kem chống nắng không chỉ giảm nguy cơ ung thư da và cháy nắng, mà còn làm giảm tác động của ánh mặt trời, nguyên nhân khiến da bị lão hóa. Thế nhưng, mọi người thường quên thoa kem chống nắng nếu như không phải ra ngoài trong những ngày trời nắng gay gắt hay phải đi ra biển. Thực ra, trong không khí lúc nào cũng có các tia UV, hay còn gọi là tia cực tím. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, những tia cực tím này làm tổn hại da nghiêm trọng, gây ra tình trạng nhăn nheo, thâm nám, thậm chí ung thư da. Có 3 loại tia cực tím, UVA, UVB và UVC. UVC có bước sóng ngắn nhất, không thể xuyên qua tầng ozone nên không ảnh hưởng đến con người. UVB thì bước sóng dài hơn, tác động đến bề mặt da, gây cháy nắng, sạm da. UVA thì bước sóng dài nhất, có thể tác động đến sâu tới da, gây tổn thương nghiêm trọng đến cấu trúc da và làm xuất hiện tàn nhang, nếp nhăn và gây nguy cơ ung thư da. Vì lý do đó, những kem chống nắng có ghi broad spectrum, tức là quang phổ rộng, được khuyến khích nên dùng vì cho kết quả tốt nhất.
Kem chống nắng hoạt động như thế nào? Trong kem chống nắng có hai thành phần chính, hoạt chất chống nắng và thành phần dưỡng da. Hoạt chất chống nắng làm nhiệm vụ bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời theo hai cơ chế, thẩm thấu và phản chiếu. Từ đó sẽ có hai loại kem chống nắng tương ứng, loại hóa học và vật lý. Kem chống nắng hóa học sunscreen, chemical sunscreen, khi bôi sẽ giúp thẩm thấu tia UV và chuyển hóa tia này thành nhiệt ở mức độ thấp nhất, khiến cho hầu hết người sử dụng không nhận ra nhưng vẫn có một số người cảm thấy ấm nóng khó chịu. Một số kem chống nắng thẩm thấu một phần tia UVB, một số khác thẩm thấu tia UVA. Ưu điểm: nhanh thấm, khô thoáng, không phải chờ đợi quá lâu khi ra nắng. Nhược điểm: thành phần nhiều hóa học dễ gây kích ứng, mau trôi, phải thường xuyên thoa lại. Loại thứ hai, kem chống nắng vật lý sunblock, physical sunscreen. Loại kem này có thành phần là kim loại như là kẽm oxit và titan dioxide, có tác dụng như những tấm gương phản chiếu tia UV khỏi bề mặt da. Ưu điểm: lâu trôi, ít kích ứng. Nhược điểm: lâu thấm, lâu khô, da có cảm giác bị rít, màu trắng hơn da. Ngoài ra, trong kem chống nắng còn chứa thành phần dưỡng da như lotion, sữa, kem, dầu, là sự kết hợp dầu và nước giúp chống thấm nước, quyết định mùi thơm và cảm giác trên da và kết hợp trên da như thế nào. Hơn 80% người dân sử dụng kem chống nắng không đúng cách. Cancer Council đã lên tiếng kêu người dân không sử dụng kem chống nắng dạng xịt nữa vì hầu hết mọi người đang dùng sai cách và không giúp ích gì trong việc bảo vệ da và phòng ngừa ung thư.
Và trong phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ bàn về cách làm thế nào để có một làn da nâu khỏe khoắn và quyến rũ. Với quan niệm làn da đã khác trước, giờ đây mốt da nâu được chị em bạn gái rất ưa chuộng. Mùa hè đến, chị em rỉ tay nhau làm những cách nào để hô biến làn da của mình nâu đẹp một cách quyến rũ. Cách hô biến làn da đã được cải tiến rất nhiều và update những kỹ thuật hiện đại. Nó có thể là kiểu phơi nắng tự nhiên truyền thống hay tiến hành từ những nguồn nhân tạo như là giường nhuộm da hoặc sử dụng mỹ phẩm một cách trực tiếp lên để biến đổi màu da, có thể là trong thời gian tạm thời hoặc là trong thời gian lâu nhất định. Và sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng Yến Thi tìm hiểu thông tin này với chị Loan, chuyên gia về chăm sóc da và body tại Envy's Laser Clinic ở Cabramatta.
Kính chào các khán giả. Về làm cho da nâu thì có rất nhiều cách để làm. Giống như mình có thể phơi nắng, mình có thể bôi lotion, mình có thể spray tan, có nghĩa nó còn gọi là airbrushing. Mình có thể nằm bed, tanning bed. Thông thường nhất là mình airbrush bằng cái DHA solution, có nghĩa là cái DHA solution nó lấy từ mía và được xịt lên người, trên da của mình thì nó sẽ activate và làm cho da mình tanning.
Dạ, thì cái đó có phải là mình làm nó tạm thời gọi là temporary da nâu không chị?
Tất cả những cái method trên đều là temporary hết, ngoại trừ sun tanning. Tất cả những cái chị giới thiệu trên đều là temporary. Thì cái airbrushing spray tanning á, là thông thường nhất bây giờ thì nó last chừng khoảng một tuần, depend on mỗi người, mỗi cái da mỗi người và cái cách gìn giữ của mỗi người. Thì thông thường trước khi spray tan hay là xài tất cả những cái lotion cho nó tanning á, thì cái người xài phải nên exfoliating the whole body, hoặc là tắm trước khi xài những cái lotion đó để cho nó last longer. Thì để chị nói chung về cái airbrushing, thì airbrushing á, thì thường nó chỉ take 10-15 phút trong cái clinic để làm thôi. Rồi sau đó thì không được tắm after 24 hours, hoặc là không có được exercise để mà nó bị nhiều mồ hôi ra quá, thì cái lotion solution nó không có effect. Thì thường thường những cái DHA lotion đó nó activate trên cái skin của mình được chừng khoảng 2 tiếng, 4 tiếng, 8 tiếng, depend on mình muốn để càng lâu thì nó càng đen hơn.
Vậy thì nó sẽ trên da mình được khoảng bao lâu vậy chị?
Thì nó sau 4 tùy theo cái solution, nhưng mà thường sau 6 tiếng là nó stop activate, là nó không có còn làm đen nữa. Thì bắt đầu mình chỉ have a quick rinse để cho những cái dư chất dư đó nó được wash off cái skin thôi. Cái tanning nó last thường 1 tuần là đẹp, rồi sau đó là nó sẽ từ từ nó fade lần.
Theo chị thì cái bao nhiêu hình thức để làm da nâu, bao gồm cả những cái hình thức tự nhiên và những cái hình thức mà dùng hóa chất để cho da mình nâu thưa chị?
Nó có nhiều hình thức thì chị đã mention lúc đầu đó. Thì mình có tanning lotion, spray tanning, với tanning bed hoặc là tanning boot thì nó the same, nó similar. Một cái bed thì nó nằm xuống, còn một cái boot thì nó đứng lên. Thì đứng thì nó không cover cái đầu của mình thôi. Và còn có những cái khác nữa là tan peel, nhưng mà cái đó nó không có thông dụng lắm.
Dạ, Yến Thi xin cảm ơn sự chia sẻ của chị về cách mà chúng ta có thể làm cho làn da nâu trong mùa hè này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.